Bà gõ cửa hết nhà này tới nhà khác, hỏi có lúa không cho tôi xin. Nó dạ lúa thì có, nhưng mà người không chết trong nhà này thì không có. Nhà này mới năm ngoái có ông ngoại chết, thì là 10 năm trước có ông cố chết, nhà nào cũng có người chết hết á. Cho nên cuối cùng bà mới hiểu ra một đạo lý là gì. Đáo để có sanh, thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Hồi trưa này thì mấy chú mới học nghi lễ đó, thì trong đó Pháp Hòa có chỉ cho mấy chú một bài kệ sướng khi mình cúng linh. Thì trong đó có một câu là: người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh, thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Tức là đáo để, tức là cái sự tạo hóa trên thế gian này, cái sự sinh sống trên thế gian này, hễ có sanh thì phải có tử. Mà mình nếu mà mình hạnh phúc là mình đi theo bốn cái điều kiện nha: tuần tự sống, rồi bắt đầu già, rồi bắt đầu bệnh, rồi bắt đầu chết. Mà được như vậy là coi như hạnh phúc lớn đó. Có nhiều khi chưa già mà lại chết, không bệnh chết, té cái chết. Trong kinh Pháp Cú này có kể một câu chuyện, có cái anh đó đó, anh dẫn người bạn gái, người vợ mới cưới đi chơi, thì nhìn lên cây thì có cái hoa đẹp quá, thì người vợ đó muốn hái, thì anh muốn chiều người vợ, cho nên anh mới leo lên hái. Nhưng mà khi leo lên tới đó rồi á, thì anh lại xoay qua, thì anh thấy cái hoa bên kia nó đẹp hơn cái hoa anh định hái. Thì anh chuyển người anh ấy, thì anh hái đó, thì cây nó gãy té chết tươi. Té chết tươi. Thì quý vị thấy không? Cái sự mà chết chóc đó nó cũng xảy ra. Như là mới vừa rồi đây, trong chùa là mình đã có một Phật tử đó, bệnh thận mấy năm rồi. Bệnh tiểu đường, bệnh thận, đủ thứ bệnh. Mà bao nhiêu phen vô nhà thương là mình cứ tưởng là đi rồi. Nhưng mà cuối cùng, những ngày cuối năm cô không có mất vì cái bệnh đó, mà cô mất vì khi cô từ trên giường bước xuống, cô bị té, rồi bể mạch máu não, máu lan hết trong đầu và chết. Vậy thì cô không phải chết vì cái bệnh thận, bệnh gan hay là bệnh tiểu đường của cô, mà cô chết là do cô đứt mạch máu não. Thành thử ra những cái chuyện này nó thường dữ lắm. Bây giờ mà mình mà ngồi đây mà nghe này nữa, mình nói chở này nói hoài, tối trong chùa học hoài câu này vô thường mà. Nhưng mà bởi vì sao? Mình biết thôi, nhưng mình chưa có ngộ. Mình ngộ mình không có thấm. Mình ngộ mà mình chưa có giác. Khi nào mình có giác nữa mới kêu là giác ngộ. Nhiều khi mình ngộ là biết vậy thôi, chứ thật sự mình chưa tỉnh. Mà khi mình tỉnh hoàn toàn thì gọi là giác ngộ. Cái việc gì nó đến thì nó đến, việc gì nó đi, nó đi. Mình không có quyền, mình không có đủ lực sức gì mình nắm, mình kéo nó trơn á. Cho nên đủ duyên thì nó còn. Cho mình phải học cái câu là: việc gì rồi cũng sẽ đến, đến rồi cũng sẽ qua, qua rồi sẽ mất. Thí dụ như giờ nè, ngày hôm qua, hôm kia chứ, tối 31 phải không? Đếm nha, từng giây phút bước qua, heo, việc qua rồi, việc gì cũng sẽ đến đấy. Một tay, 31, xong bước qua một tay rồi sẽ đến. Đến rồi sẽ qua, bữa nay hai tay rồi, phải không? Qua rồi sẽ mất, là bữa nay hai tay rồi đó. Rồi bây giờ mình ngồi đây nha, mình nói về đây. Rồi mình thấy là mình còn cả 365 ngày để nữa để bước tới. Nhưng mà năm tới mà ngồi đây đó, chưa chắc cái khung cảnh nó như thế này nữa. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thành thử ra thì Đức Phật mới nói với ông nè: có bốn thứ không có lâu dài. Một là hễ mà có thường tất phải có vô thường. Mình nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ nè, mỗi năm ở cái xứ Canada chúng ta Đến tháng 12 là có tuyết. Chuyện thường phải không? Nhưng mà nó có vô thường không? Có. Thỉnh thoảng 25 rồi mà vẫn chưa có tuyết. Nó cũng phải có những cái nó vô thường chứ. Hay là nói nữa là đến tháng 4, tháng 5 tuyết sẽ tan dần. Và có thể mùa Phật Đản khoảng tháng 5 là hết tuyết. Bắt đầu cây cối nó xanh tươi. Mình thấy nó xanh tươi đó, mới thoáng loáng thoáng mình nhìn những lá non đó mà quên cái thấy lá nó vàng. Pháp Hòa có nói với mấy chú, người xưa khi mà người ta làm thơ văn, người ta hay dùng hai cái mùa để người ta nói lên hai cái độ tuổi. Mùa xuân là chỉ cho tuổi trẻ, mùa thu là chỉ cho tuổi xế chiều. Cho nên thường thường một cái bài kệ mà nói đến cái sự tự do của một người tu thì có câu như thế này: Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, khất hóa độ xuân thu. Nhất bát thiên gia phạn là một bát cơm ngàn nhà. Cô thân vạn lý du, mình có mình nè, cô thân là một mình nè, vạn lý du đi ngàn dặm. Người ta dịch là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, chỉ vì việc sanh tử, giáo hóa tháng ngày qua. Hay là ta nói khất hóa độ trẻ già. Nếu mà dịch cho đúng là phải nói là khất hóa độ trẻ già. Trẻ là mùa xuân, già là mùa thu, gia khất hóa độ xuân thu. À, thì nhiều khi mình hiểu là đi hết mùa xuân tới mùa thu, nhưng mà cái câu mình hiểu cho đúng của cái văn chương thì là đi tuần tự hết nhà này qua nhà kia, chỉ xin ăn, xin con chén cơm để làm gì? Để mà độ người trẻ, người già. Thì cái vô thường, hễ mà có thường tất phải có vô thường, có giàu sang tất phải có nghèo hèn. Có không? Có chứ. Mười mấy năm trước ai cũng khá lắm, mấy năm gần đây là bắt đầu thiếu hụt. Thấy không? Cái sự thay đổi nó nhiều lắm. Có nhiều khi mình có nhiều tiền, nhiều của, nhưng mà phải nhớ rằng tài của chúng ta là thuộc của năm nhà. Ai nhớ năm nhà đó không? Mình học rồi đó. Tiền của mình là thuộc năm nhà gì nè? Một là vua tịch thu, hai là bị trộm cướp, ba là bị nước trôi, bốn là bị lửa cháy, năm là con phá. Phải không? Nếu mà mình không bị con phá thì cướp vô, mà không bị cướp vô thì nhiều khi lửa cháy nước trôi. Còn không thì nhiều khi do một cái chế độ họ thay đổi thì nhà nước tịch thu hết tài sản của mình, thí dụ vậy. Cho nên tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tài sản của chúng ta có được nó thuộc về của năm nhà, không phải của mình đâu. Đó là thí dụ như giờ mình giữ cho tới cái ngày mình trăm tuổi già đó, mình để di chúc lại. Để di chúc một người giữ được không? Không. Một người mà giữ là có chuyện lớn. Bắt đầu phải chia. À, con một bao nhiêu, con hai bao nhiêu, con ba bao nhiêu, thì mỗi đứa một chút, mặn chút thì xài nó mau. Rồi cũng hết. Thấy rõ không? Rồi quý vị thấy không? Ở việc chúng ta thường có hai cái ông mà giàu để mà so, để mà nói lên cái sự giàu sang bao lâu đó, là ông Vương Khải với ai? Vương Khải với Thạch Sụng. Cái bài sám mình tụng hoài đó: nhớ xưa Vương Khải Thạch Sụng, dẫu cho nghìn tứ nhưng chung một thời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng vắng. Đổi thay mấy tạo không ngần. Mấy tạo là ý chỉ cho ông trời đó. Cái máy tạo hóa đó, thấy không? Cái máy mà nó tạo, phải không? Con người sanh già bệnh chết, giàu nghèo đủ thứ hết. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Mới thấy cái đám mây màu ở trên trời đó, có một cái hình gì đó, chạy vô nhà kêu người nhà ra coi, ra tới mây nó đổi dạng. Tối hôm qua ở trên Tây Thiên, mấy thầy trò lên chánh điện tụng kinh xong, Thì ra tới cửa thì Pháp Hòa mới rủ mấy chú đi thiền hành. Thì khi mà đi thiền hành á, thì mây che mặt trăng. Bị ngày hôm qua mới có 17 âm lịch à, cho nên trăng còn sáng lắm. Mà vị nào mà hôm rằm với 16 mà có trên Tây Thiên là đẹp khiếp lắm. Trời thật là trong, trăng thật đẹp. Thì mấy chú mới nói Pháp Hòa là có đêm mà ra ngoài phòng khách mà mấy huynh đệ nằm hết đó ngủ đó, là giống như mình khỏi mở đèn vậy đó. Trăng nó sáng đến mức vậy. Thì tối 16 vẫn còn trăng, tối hôm qua 17 thì đi ra tới cửa thì đi thiền hành thì thấy trăng bị mây che. Thì đi một hồi thì mây bắt đầu nó lặn, bắt đầu rực cái ánh trăng lên. Thì Pháp Hòa mới đố mấy chú, Pháp Hòa nói đố mấy đứa. À, bây giờ mấy đứa thấy trăng với mây nè, giờ ai nhớ bài có một cái bài tụng mình thường tụng hoài không? Thì mấy chú đang ú ớ thì Pháp Hòa phải nhắc một hai câu. Cái bài sám mà chúng ta thường tụng đó, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Thì Pháp Hòa hỏi vậy cho thầy đố, chứ bây giờ mây là gì nè? Cái con chú mới nói dạ mây là vô minh. Giỏi quá, mây là tượng trưng cho vô minh. Tâm Phật của chúng ta ai cũng sáng hết, nhưng mà sở dĩ nó không sáng là tại vì những cái si mê, những cái lầm lạc nó che. Giống như trăng có bao giờ nó mờ đâu, chẳng qua là nó thay đổi theo ngày tháng thì mình thấy trăng nó có mờ, nó có sáng. Chứ thật sự trăng không có mờ, không có sáng. Bản chất của trăng là mãi mãi sáng. Nhưng mà tại vì mây nó che mình không thấy. Thì khi đi ra thiền hành tới đầu ngõ rồi, quay trở vô thì đi một hồi thì tự nhiên phía sau mình nó sáng rực lên. Thì xây lại thì Pháp Hòa mới nói thấy không? Giờ trăng sáng hẳn khi mây không còn. Đó. Thì cũng vậy, mình phải biết rằng á, cái giàu sang mà người ta thường hay lấy ông Vương Khải Thạch Sùng ra người ta so sánh vậy đó. Rồi bây giờ nè, có hội họp tất có biệt ly, đúng không? Đúng quá chứ gì nữa. Đó. Hồi đầu tiên á, hai vợ chồng mới gặp nhau, rồi bắt đầu năm hai năm sau bắt đầu có con, cái tự nhiên có một gia đình ra. Rồi một cái gia đình đó là bắt đầu mới đầu là nó thành, phải không? Thành tức là thành vợ thành chồng, không? Rồi con cái là thành gì? Thành trụ gia đình mình đó. Rồi bắt đầu gì? Từ từ nó hoại đi thành không. Sanh trụ dị diệt. Đây cái hoa này nè, mình thấy không? Đó đẹp không? Sanh đó. Giờ tưởng đâu nó ở yên vậy, nó trụ. Cái trong khi mà nó đang trụ tươi như vậy là bắt đầu nó biến đổi, gọi là dị. Dị là thay đổi. Ngày mai là có thể nó không phải như vậy nè. Vì hoa hồng nó cũng hay héo ẩu lắm. À, cái hoa hồng có vậy mà khó chưng lắm á. Có nhiều khi nó nở tẹt ra, mà có nhiều khi mới cắm ngày hôm sau lên nó héo rồi. À, trong khi nó trụ là nó có dị rồi đó. Dị là thay đổi. Rồi một ngày nó diệt. Giống như mình nè, mình có dị không? Dị lắm. Năm nay quý vị nhìn Pháp Hòa thấy dị rồi phải không? Năm tới lên còn dị nữa, ta kêu dị hổm. Năm tới còn dị nữa, vì nó thay đổi rồi. À, mười mấy năm trước là đâu có già dữ vậy. Cho nên ai cũng thay đổi chứ. Có hội họp tức là phải có tàn. Rồi cuối cùng là gì? Có mạnh khỏe tức sẽ có chết chóc. Nói là nói, nghĩa là nói vậy thôi, chứ thật sự cái sự mạnh khỏe đó nó cũng không bảo đảm nữa. Có nhiều khỏe mạnh sân sẩn, rủi cái cây gì nó ta ré tới cái chết sao. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, qua một cái bài này nó nằm ở trong cái phẩm gọi là phẩm vô thường đó. Thì Pháp Hòa trích một câu vậy đó để cho đại chúng thấy là lý sao gọi là kinh pháp cú thí dụ. Có một câu chuyện gì xảy ra rồi Phật nói một câu đó. Thì cái câu đó là có còn là có mất. Có cái gọi là còn, tức là sẽ có cái mất. rơi xuống bởi trèo cao, đúng không? Chứ gì nữa, anh không trèo lấy gì còn gọi là rơi. Cho nên hãy cái gì mà có rơi là phải có cao. Cho cái người mà sống thấy được cái này là tâm tự tại. Cái ông đó, ông làm quan à, thì người khi mà ông hết làm quan, khi mà ông làm quan á, người ta tới chúc mừng, ông cũng bình thường. Khi mà ông bị mất chức, người ta tới chia buồn, ông cũng bình thường. Người ta nói dạ tôi xin chia buồn với ông. Ông nói dạ không, tôi không có gì vui mà cũng có gì buồn. Vì sao? Vì khi tôi làm quan, tôi không lấy làm vinh, cho nên bây giờ tôi mất chức, tôi không lấy làm nhục. Cái người sống mà tại vì cứ lấy, nghĩ là mình là ngon lành, mình lấy cái mình có cái vinh cho nên phải có cái nhục. Thường thường đời nó có đối đãi, nó có đối đãi với nhau. Hễ có vinh là có nhục, có thịnh là có suy, có sống là có chết, có còn là mất, có trái thì có phải, có thị thì có phi, có đúng thì có sai. Cho nên thường thường cuộc đời nó luôn luôn nó đối đãi. Mà mình vượt được những cái đối đãi đó thì tâm mình sao? Tự tại. Giờ chúng ta hiểu rõ tất cả các pháp nó như thị. Nhớ không? Ở trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói là thập như thị. Như thị tướng, như thị tánh vậy đó. Không? Tất cả các thứ nó, các pháp nó như vậy, thể như vậy, tánh như vậy, vân vân. Cho mình thấy nó như vậy chứ mình bình thường. Bây giờ mình nhìn cái con người mình nè, có sanh ra rồi có lớn lên, có ăn học, có gia đình, rồi tư thái đói. Đó là chuyện thường. Cho nên khi mà Phật nói rồi, có rơi xuống bởi trèo cao, hết hiệp là tới lìa, có sống là có chết. Nhưng mà nghĩ nó cũng hay, là bởi vì nếu mà không chết chỗ đâu sống. May là chết bớt rồi đó. Mà mọi người cứ là một ngày á, đây là mới đây có một anh Phật tử, ảnh đi làm cái nghề gắn cái hệ thống báo động á, alarm system á. Ảnh đi gắn cho một cái nhà hoàng. Mà quý vị, ảnh về nói sao, có một ngày mà ảnh ở trong đó, ảnh gắn con cái bữa đó thôi đó, mà ảnh đếm là 30 người vô trong cái nhà xác đó. Mà quý vị tưởng tượng rằng ở Edmonton mình bao nhiêu cái nhà hoàng, mà riêng một cái nhà hoàng mà anh tới, anh gắn cái hệ thống báo động đó đó, anh ở đó có một bữa đó một thôi đó, mà anh đếm 30 xác chết. Đi vô, lát có một chiếc xe đậu vô, lát chiếc xe vô, mà anh đếm chiều hôm đó là 30 người. Bây giờ là đất người ta, hồi xưa nghe, quý vị mà tới với cái nhà xưa, đất rộng mênh mông, không? Bây giờ đất hẹp lắm. Chẳng vậy phải cất gì, phải cất condo, phải cất cao ốc nữa, không còn đổ chỗ để sống. May là chết rồi đó. Cho nên mình mới thấy có sống là có chết. Mà thấy được những cái vô thường như vậy đó, để cho cái tâm mình đó, nó bớt những cái dính mắc. Kệ, bây giờ chuyện gì tới chúng ta tiếp nhận, chuyện gì qua để cho nó qua, đừng có đau khổ quá. Có nhiều khi mình bị chấp chặt đó, rồi mình tự mình đau khổ. Nhất là về vấn đề gia đình và con cái, có những cái thay đổi mà mình đôi khi mình cũng phải chấp nhận, vì cái hoàn cảnh nó như vậy, xã hội vậy. Nhiều khi nó chơi với bạn bè, hoặc là nhiều khi do cái hoàn cảnh, vân vân, nhiều thứ lắm. Quý vị biết là mấy năm, mấy cái ngày gần cuối năm đó, lại có khủng bố nữa. Rồi có những cái ngày vừa rồi đó, là những cái phi trường là đóng cửa luôn, không có chuyến bay nào ra vô được hết.